mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài thông tin về tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính. Phần cuối chương trình là bài đề cập xung quanh một số giải pháp giúp các tỉnh miền Trung thúc đẩy chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa có văn bản chỉ đạo các bộ tỉnh kiểm tra để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp giấy tờ tài liệu gồm cả bản sao chứng thực không đúng quy định khi thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý theo hướng hạn chế tối đa việc nộp xuất trình giấy tờ tài liệu có chứng thực. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, trong thông báo vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương quán triệt cơ quan tổ chức trực thuộc nghiêm túc thực hiện Nghị định 23 năm 2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch. Việc này nhằm bảo đảm khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, tổ chức cá nhân được chọn nộp bản sao giấy tờ, tài liệu và xuất trình bản chính để đối chiếu. Người nhận hồ sơ có trách nhiệm tự kiểm tra đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản chụp giấy tờ tài liệu so với bản chính, không yêu cầu nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực. Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng yêu cầu các bộ, các tỉnh thành chỉ đạo cơ quan tổ chức trực thuộc đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tăng cường việc tiếp nhận sử dụng bản sao điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, đẩy mạnh số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử, tuyên truyền để tổ chức cá nhân biết yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45 của Chính phủ. Các bộ ngành còn được chỉ đạo phải khẩn trương xây dựng, nâng cấp và kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo thẩm quyền được giao quản lý với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để chia sẻ tái sử dụng dữ liệu. Đồng thời tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý theo hướng hạn chế tối đa việc nộp xuất trình giấy tờ, tài liệu có chứng thực. Báo cáo của Bộ Tư pháp cho hay, từ năm 2020 đến nay, nhiều văn bản yêu cầu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến việc hạn chế sử dụng bản sao có chứng thực đã được ban hành, cập nhật về thực trạng sử dụng bản sao có chứng thực, Bộ Tư pháp thông tin. Báo cáo từ các bộ ngành cho thấy, đến nay chỉ còn một số rất ít thủ tục hành chính có quy định nộp bản sao chứng thực do yêu cầu quản lý nhà nước hoặc để tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện thủ tục hành chính. Các bộ ngành đã và đang tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện trên môi trường điện tử. Nhiều thủ tục hành chính đã được thực hiện đồng bộ trên cổng dịch vụ công của bộ ngành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia. Do đó, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đạt tỷ lệ cao. Đặc biệt, hiện nay, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành và 63 địa phương đều đã kết nối, sử dụng hệ thống định danh xác thực điện tử, cơ sở dữ liệu dân cư. Mục đích là để khai thác thông tin của công dân, cho phép người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng định danh quốc gia, không phải nộp xuất trình giấy tờ hay cung cấp thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Kết nối kho quản lý dữ liệu trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ với kho dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia để cho phép tổ chức cá nhân lưu trữ những hồ sơ đã nộp, tái sử dụng các giấy tờ tài liệu đã được số hóa trong các thủ tục hành chính. Song song đó, tái cấu trúc thủ tục hành chính, thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các bộ ngành để thực hiện liên thông thủ tục hành chính, qua đó giúp người dân chỉ cần nộp hồ sơ một lần cho nhiều thủ tục hành chính của nhiều bộ ngành. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi số khu vực miền Trung. Thông qua hội nghị nhằm giúp các tỉnh miền Trung trao đổi và tháo gỡ các khó khăn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại các địa phương. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh một số giải pháp giúp các tỉnh miền Trung thúc đẩy chuyển đổi số. Chia sẻ tại hội nghị tập huấn về chuyển đổi số khu vực miền Trung, bà Trần Thị Quốc Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị các địa phương cần ban hành đầy đủ kịp thời các chương trình kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số theo nguyên tắc, đúng chủ trương, định hướng, sáng tạo trong cách làm dựa trên tình hình thực tế. Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia cho rằng, cần ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách thiết thực, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời chú trọng làm giàu dữ liệu và khai thác hiệu quả dữ liệu để phục vụ giải quyết công vụ. Theo bà Hiền, năm 2024 là năm nước rút của chặng đường triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia. Để đầu tư an toàn và hiệu quả, các cơ quan đơn vị cần phải đầu tư đúng mục tiêu phù hợp với quy hoạch chiến lược kế hoạch của quốc gia, của tỉnh, của huyện, tránh tình trạng né tránh trách nhiệm trong các việc liên quan như thẩm định, phê duyệt. Bà Hiền nhấn mạnh, đầu tư phải chú trọng vào làm đúng đủ trách nhiệm, làm không đúng những gì đã đề ra là mình đang đi sai đường, là một dạng lãng phí. Ngoài ra, việc đầu tư phải có kinh phí được bố trí kịp thời và đầy đủ. Bố trí kinh phí không kịp thời tức là khi có tiền cũng không kịp làm. Bố trí không đủ là có tiền làm phần mềm nhưng lại không có tiền để đầu tư hạ tầng. Không có hạ tầng thì mua phần mềm về không biết đặt ở đâu. Đó chính là một dạng lãng phí không hiệu quả. Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia chia sẻ, dịch vụ công trực tuyến là cái cốt lõi nhất của chính phủ điện tử, chính phủ số. Vấn đề lớn nhất hiện nay là tăng số lượng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tức là thực chất hiệu quả. Bà Hiền chia sẻ, có thể nói, chưa từng bao giờ mà khối lượng công việc của các cán bộ, công chức cả trung ương và địa phương nhiều như những năm gần đây, và chắc chắn ngày càng nhiều trong thời gian tới. Đây là tất yếu, là dòng chảy của sự phát triển. Vì vậy, tổ chức bộ máy con người cũng cần thay đổi và nâng cao năng lực thực thi để thích ứng, để đáp ứng. Bà Trịnh Thị Trang, đại diện Phòng Chính sách số, Cục Chuyển đổi số Quốc gia cho rằng, vấn đề vướng mắc lớn nhất hiện nay là số lượng người làm công tác chuyển đổi số, cả kiêm nhiệm và chuyên trách ở cấp cơ sở rất mỏng và chưa biết triển khai chuyển đổi số như thế nào. Do đó, theo bà Trang, cần tổ chức duy trì các diễn đàn, các hoạt động cho đội ngũ đầu mối, mạng lưới chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phát động các sáng kiến để phổ cập, phổ biến nhanh chóng các kiến thức cơ bản về công nghệ số mới, trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng nền tảng số dùng chung và có thể thuê chuyên gia tư vấn thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. Bà Đặng Thị Thu Hương, đại diện Phòng Dịch vụ số, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, cho biết, hiện nay tỷ lệ triển khai dịch vụ công trực tuyến của khu vực miền Trung đạt 43,9%, cả nước 49%, còn tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trung bình khu vực miền Trung 62,5%, cả nước 78%. Theo bà Hương, người dân vẫn chưa được hưởng lợi nhiều từ các dịch vụ công trực tuyến toàn trình như là tăng tính minh bạch, giảm thời gian, công sức và chi phí. Cán bộ công chức cũng chưa giảm tải công việc khi vẫn phải xử lý nhiều hồ sơ không trực tuyến, thậm chí còn làm tăng công việc khi phải xử lý song song trên bản giấy và bản điện tử. Do đó, theo bà Hương, các địa phương cần tái cấu trúc quy trình, thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính để triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, bảo đảm tối giản, người dân không phải khai báo lại các thông tin dữ liệu. Phải có chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến như miễn giảm phí lệ phí, giảm thời gian xử lý hồ sơ, hỗ trợ chi phí, chuyển phát kết quả. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, triển khai các ứng dụng số cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động để tạo ra những kênh tương tác thuận tiện cho người dân. Đồng thời, bảo đảm an toàn an ninh mạng, phát triển hạ tầng số và xây dựng kho dữ liệu số và đào tạo nhân lực số. Bà Hương cũng lưu ý vấn đề cần đặc biệt chú ý kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với hệ thống giám sát đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số để đo lường, giám sát trực tuyến việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của địa phương. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh truyền thông về chuyển đổi số. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.